18y.net giới thiệu câu chuyện Con nhà nghèo phần 9. Tôi khẽ cười mà không nói gì nữa, khẽ tiến lại gần chị mà xoa chậm chậm lấy cái eo thon nhỏ. Chị Lan Phương cũng khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống mà xoa nhẹ lấy tay của tôi. Nào chị em mình đi ăn cơm thôi, chắc về quê vợ cũng đãi cho một bữa ngon lành rồi chứ gì. Làm gì mà ngon lành lắm đâu chị, cũng bình thường thôi mà, nói chung là cũng tạm ổn, nhưng mà khoản đấy thì không có, vợ em cũng chữa được 5 tháng rồi còn gì nữa. Bụng to như thế thì làm sao mà có thể làm được chuyện đó cơ chứ, biết đâu lại được thì sao, chẳng có gì là không thể làm được cả, muốn là làm được hết mà thôi không nói nhiều nữa. Chị em mình đi ăn, chị đói lắm, rồi đây này, nói xong thì chị Lan Phương cũng đứng dậy mà khóa cái phòng của mình lại rồi ra ngoài cùng tôi, vừa lái xe chị vừa hỏi. Này Nam, em đã có bằng lái xe máy chưa vậy? Tôi thấy chị hỏi như vậy thì cũng cười mà đáp lại, em làm gì có xe mà học, hơn nữa có bằng thì cũng chẳng để làm gì, mình có xe đâu mà đi cơ chứ. Được rồi, em cứ đi học đi, rồi chị sẽ cho tiền mà mua xe, đi nhờ như thế này bất tiện lắm. Tôi thấy chị nói bất tiện thì khẽ cười mà nói vậy, từ mai em sẽ đi một mình không phiền đến chị nữa. Nếu chị cảm thấy bất tiện thì thôi vậy, chị nói là nói thế khi em đi cùng với thằng cu quân thôi chứ với chị thì chẳng sao cả đâu, chị cũng thích một người đi cùng chứ. Tôi không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại mà ngủ gà ngủ gật vì hãy còn mệt. Đưa tôi đến một quán ăn ở ngoại thành thì chị mới khẽ hôn nhẹ lên môi tôi mà nói. Nào dậy đi nào em ơi, đến nơi rồi đấy. Làm gì mà ngủ khiếp thế không biết, dậy đi ăn tối với chị nào. Tôi khẽ cười mà ngồi dậy rồi cùng đi ăn tối với chị. Nhà hàng này khá là rộng rãi nhưng cũng vô cùng kín đáo. Món ăn ở đây hầu hết là hải sản mà thôi. Chị Lan Phương khẽ gọi một chai vang Pháp ra rồi chúng tôi cùng uống rồi cùng nói chuyện. Vợ em thế nào rồi? Chắc là bụng to lắm rồi đấy nhỉ? Vâng, to rồi chị ạ. Chắc mấy tháng nữa vợ em đẻ em phải về nhà thôi. Nhà neo người quá thế, khi nào về thì cho chị hỏi thăm cô ấy nhé. Vâng ạ, dĩ nhiên là được rồi mà chị. Mà vợ em cũng hỏi chị đấy, cô ấy đã biết gì đâu mà có thể hỏi chị được, thì em kể cho cô ấy chứ còn như thế nào nữa, cô ấy cũng biết ơn chị lắm khi cho em làm như vậy. Em làm chuyện ấy với chị cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm, nhỡ mà cô ấy biết chuyện này thì làm sao, chị em mình không ai nói ra thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ. Hơn nữa đó cũng chính là một phần tất yếu của cuộc sống thôi mà, làm gì mà phải quan trọng cái vấn đề đó chứ. Chúng tôi nói chuyện đấy một lúc thì chuyển sang đề tài công việc của tôi. Chị chỉ cho tôi một cách bài bản hơn nữa trong công việc. Chúng tôi ăn rồi nói chuyện một lúc thì cũng đã quá là khuya, chị Lan Phương lại lái xe đưa tôi về nhà chị. Vừa vào đến trong nhà thì tôi không còn e ngại chị nữa mà ôm chặt chị vào trong lòng của mình rồi vuốt chậm chậm lấy mái tóc và tiếp sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi của chị. Chị Lan Phương cũng bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cũng ôm chặt lấy người của tôi rồi hơi ngẩng mặt của mình lên. Tôi vừa hôn vừa mút chậm chậm đầu lưỡi của chị. Vừa mút tôi vừa cắn nhẹ nhàng lên, đó chính những cú cắn nhẹ nhẹ này của tôi khiến cho thân thể của chị nóng dần lên. Một lúc sau thì tôi cũng luồn chậm chậm tay của mình vào bên trong cái quần của chị mà bóc chậm chậm lấy cặp mông tròn lẳn của chị. Một lúc sau thì tôi rời khỏi đôi môi của chị, khẽ nhìn tôi một cách âu yếm mà nói, cũng giỏi đấy nhỉ, không ngờ là cũng bạo dạn lên rồi đấy. Thì chị em mình còn có cái gì mà lạ lùng với nhau nữa đâu hả chị? Nói chung là hiểu hết về nhau rồi còn gì nữa? Nào cho em sờ chỗ đó của chị một chút nữa nào. Tôi nói xong thì luồn tay ra đằm trước mà xoa chậm chậm lấy cái mu lồn của chị. Những sợi lông mềm mại làm cho tôi thích vô cùng. Tôi có dịp so sánh giữa lông của chị Lan Phương và lông của vợ tôi. Tôi công nhận là lông của chị Lan Phương dài hơn nhưng không thể nào rậm và mượt như của vợ tôi được. Liều lĩnh ngó ai chậm chậm cái ngón tay dọc theo cái khe lồn thì nước nhờn bên trong cũng chậm chậm mà chảy ra thật nhiều cuốn lấy ngón tay của tôi. Chị Lan Phương không thể nào chịu được nữa rồi lên khẽ luồn tay xuống mà ơi chậm chậm cái quần của mình ra. Nước nhờn của chị đã chảy ra ướt đậm cả tay tôi lẫn cái đũng quần lót rồi. Tôi không ngờ chị lại dâm đãng đến như vậy, cái quần vừa tụt ra thì chị cầm luôn tay của tôi mà ấn mạnh vào cái mờ u lồn của chị, đồng thời cũng dạng chân ra ướn người của mình lên mà nói. Ui em ơi, chị sướng quá, đút hẳn tay vào bên trong chỗ đó của chị mà móc đi em, sao mà sướng thế hả trời, đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, đã quá, sướng quá. Tôi thấy chị ấn tay tôi vào như vậy thì tôi càng chọc ngón tay của mình vào sâu bên trong hơn mà ngoáy. Càng ngoáy thì nước càng chảy ra nhiều hơn nữa. Những tiếng nhẹp nhẹp cũng dần dần vang lên. Tôi cảm nhận từng đợt co bóp nhẹ nhàng của những vòng cơ siết lấy ngón tay của tôi. Không thể nào chịu được cái cảm giác như vậy nữa thì tôi cũng ngồi ngay xuống. Tụt hẳn cái quần lót màu cam của chị ra mà ấn sâu con cặc của mình vào bên trong. Chị Lan Phương thì càng dạng chân ra nữa. Tôi đút ngập ngón tay của mình vào bên trong mà ngoáy tiếp nữa. Một lúc sau thì cái lồn cùng những sợi lông đen nhánh của chị cũng đã ướt đẫm lại. Tôi mỉm cười mà nói, nào thế bây giờ thì em mút cái chỗ đấy của chị nữa nhé. Chắc là chị cũng thích mút lắm rồi, chứ gì, nhìn cái mặt dâm dật kia là biết, không nói gì mà chị lườm tôi, nhưng rồi cũng gật nhẹ cái đầu của mình, chị khẽ đẩy nhẹ cánh tay của tôi ra, mà nói, thôi ra bàn uống nước nhé, như thế thoải mái hơn em ạ, mà liếm thì liếm thật sâu vào bên trong nhé, chị là chị chỉ thích được liếm như thế thôi, em biết rồi mà, chị cứ ra ghế đi nào, em sẽ làm cho chị sướng là được chứ gì, sao mà chị thích liếm thế, thì nó buồn buồn sướng chứ còn làm sao nữa, có thế mà cũng hỏi, nói xong thì chị Lan Phương cũng khẽ đến bàn uống nước. Rồi gạt các thứ sang một bên và nằm xuống, đồng thời thì cũng dạng chân của mình ra, cái mu lồn ướt nhẹp nhô cao lên làm cho tôi thích mắt không thể nào chịu được. Khẽ cúi xuống thổi nhẹ nhẹ lên cái mu lồn của chị rồi ngậm những sợi lông đen mượt mà mút chậm chậm, mùi khai khai nồng nồng khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn cảm nhận gì nữa mà cố gắng mút thêm thật mạnh. Chị Lan Phương ưỡn người của mình lên rồi xoa lấy đầu của tôi mà nói ui liếm, mạnh vào đi em, chị sướng. Sướng không thể nào chịu được nữa rồi đây này, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi, liếm lui vào bên trong nữa đi em, chị sướng quá, a dễ chịu quá. À tôi cứ thế mà mút chụt chụt vào đúng cái khe lồn của chị, càng mút thì nước nhờn mặn mặn lại càng chảy ra nhiều hơn nữa. Một lúc sau khi cảm thấy cái lồn của chị đã ướt đẫm rồi, tôi mới đưa hai ngón tay mà vạch chậm chậm cái lồn của chị ra xem xét một cách kỹ hơn. Những thớ thịt tròn tròn đỏ hồng trơn nhảy bóng lên bởi nước nhờn của chị chảy ra. Tôi thấy cũng hay hay vì cái hột lẹ của chị cũng căng phồng lên, đưa chậm chậm, đầu lưỡi vào đó mà liếm nhẹ nhẹ, thì chị Lan Phương rên ầm lên mà nói, úi chị sướng, đã quá, sướng quá, thích thật đấy, không thể nào chịu được nữa rồi, liếm vào chỗ đó đúng rồi đấy em ơi, sướng quá, dễ chịu quá, a tê hết cả chỗ đấy của chị rồi em ơi, a. Tôi được thể càng liếm mạnh vào trong chỗ đó của chị mạnh hơn nữa, mà càng liếm thì càng thấy ấm ở cái đầu lưỡi, liếm một lúc khá lâu thì tôi cắn chậm chậm vào cái mu để chị cảm thấy tê tê. liếm chán thì tôi khẽ đứng dậy, tụt luôn cái quần của mình xuống, con cặc đã cứng ngắc cả lên, để đúng cái lỗ lớn rồi ấn mạnh một cái vào. Chị Lan Phương khẽ ôm nhẹ lấy mông của tôi rồi hướng cái lồn của mình lên một chút để tôi ấn vào sâu hơn. Tôi ấn vào như vậy thì chị Lan Phương khẽ mỉm cười mà nói, ui chị, sướng, đút ngập vào bên trong đi em. Chị sướng, sao mà căng hết cả chỗ đó của chị rồi đây này, thích thật. Tôi ôm luôn cái eo của chị mà nhấp thật mạnh. Nước nhớn cứ thế mà tuôn ra tràn trề lai láng, những tiếng nhẹp nhẹp càng vang lên một cách mạnh mẽ rõ ràng hơn nữa, những thớ thịt bên trong càng bóc con cặc của tôi một cách mạnh hơn. Một lúc sau thì chị Lan Phương khẽ bảo, thôi chị em mình đổi tư thế khác đi em, như thế này cũng chẳng sướng lắm, chị muốn làm như tối hôm gì em làm với chị đó. Được thôi, vậy chị chống mông lên đi nào, hôm nay em sẽ cho chị sưng cả chỗ đấy lên mà coi, còn lâu mới có thể sưng được lên nhé em, đừng có mà nằm mơ nữa đi, để chị làm cho em sướng đây này. Tôi rút cái con cặc của mình ra rồi đập chậm chậm con cặc lên cái mu lồn, nước nhớn của chị đọng trên đầu con cặc của tôi bắn thành giọt, đọng trên cái bụng trắng ngần của chị. Tôi vừa rút con cặc của mình ra thì cũng là lúc chị Lan Phương khẽ ngồi dậy, chống tay lên cái bàn thủy tinh mà chống mông ra sau. Mái tóc mềm mại mượt mà của chị khẽ xõa xuống làm cho chị toát lên một vẻ dâm đãng hơn nữa. Khẽ dạng cái chân của mình ra để cái lỗ lồn có thể mở rộng được đôi chút. Tôi tiến đến lại gần đưa tay mà vuốt dọc theo cái sống lưng của chị rồi cầm con cặc ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn do nước nhớn của chị đã chảy ra khá nhiều lên cũng thuận lợi cho tôi. Mới ấn nhẹ một cái thôi mà con cặc đã chui ngập lút vào bên trong lồn rồi. Chị Lan Phương ưỡn người của mình lên mà nói, ui đã quá, sướng không thể nào chịu nổi được nữa. Rồi em ơi, ngập vào bên trong cái lỗ lồn của chị thì nhấp thật mạnh lên đi nào. A, tôi ôm lấy cái eo thon nhỏ của chị mà nhấp thật mạnh. Những tiếng ẹch ẹch càng vang lên một cách dữ dội hơn trước. Cái khe lồn thì cũng co bóp mỗi lúc một mạnh hơn. Nước nhớn thì cũng chảy ra lai láng. Được một lúc thì chị Lan Phương cũng khép chân của mình lại để con cặc tôi có thể cọ sát mạnh liệt vào cái khe lồn hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi không thể nào chịu được nữa. Suốt tổ ạt vào bên trong cái lồn của chị, khẽ cấu nhẹ vào cánh tay của tôi, chị Lan Phương mỉm cười mà nói, ui đã quá, sướng quá, em ra rồi hả, ra thì cho nhiều vào bên trong lỗ. Lồn của chị đi em, sướng đã quá, sướng quá, ui, dễ chịu quá, cái nước của em sao mà ấm lại còn nhiều nữa chứ, đầy hết bên trong người của chị rồi đây này, em cũng thấy sướng. Cái lồn của chị bóc con cặc của em chặt thật đấy, ê hết cả của em lên rồi, hít, sao mà đã thế, tôi thấy con cặc của mình còn cứng nhưng cũng rút ra mà đập lên cái mu lồn của chị. Tinh trùng của tôi khẽ làm đám lông của chị dính bết vào nhau, chị vẫn nằm dạng háng trên bàn như vậy nhưng tay thì vẫn với lấy cái khăn lạnh rồi lau qua cái lỗ lồn của mình. Do là khăn lạnh lên cái lỗ lồn của chị cũng hơi co lại một chút, tôi khẽ ngồi xuống ghế mà nói, bao giờ em mới được như chị nhỉ, nhà cao cửa rộng, một mình sướng biết bao. Cũng phải đánh đổi mất nhiều thứ lắm đấy em ạ, không phải tự dưng mà có tất cả đâu, cũng phải mồ hôi nước mắt, chính chị cũng phải đánh đổi cả thân xác của chị đấy, thế cơ ạ. Điều này thì em không biết được, dù có thân hình đẹp như thế nào đi chăng nữa, cũng phải có một ông bầu, mà chị hồi đó họ còn định kiến về nghề này lắm. Ông bầu của chị cũng là một lão dê già đốn mạt, chị muốn nổi tiếng thì phải giao thân xác của chị cho hắn đấy, hèn gì mà chị hận đàn ông đến thế, nhưng sao mà chị lại không hận em vậy. Vì ít ra em còn có tấm lòng thương mẹ, thương vợ và các em ở nhà. Đối với cái lão ấy thì đàn bà trong tay hắn như là một thứ đồ chơi mà thôi. Tôi không nói gì mà trầm ngâm nghĩ những lời chị nói. Nhưng đột nhiên thì chị cũng mỉm cười mà nói lại. Nhưng cũng nhờ lão mà chị cảm thấy làm chuyện này có thể thoải mái hơn. Mình sẽ có động lực mà làm việc. Nói chung là làm chuyện này cũng giảm đi rất là nhiều áp lực trong công việc của mình đấy em ạ. Mà còn có sức làm nữa không đấy? Yên tâm, em đã bảo làm cho chị tê hết, dĩ nhiên là còn nhiều sức rồi.